Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 18. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cho Hy Vọng và Vinh Hiển, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 7 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Cho Hy Vọng và Vinh Hiển phần 2. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Ở trong Corinto nhất đoạn số 2, khi Phaolô đến và ông nói về sự giảng dạy của ông, thì ông nói là phần tôi khi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao sang hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Chúa Trời. Ông nói là tôi đến không có phải dùng cái sự khôn ngoan của thế gian này hay là điều này điều kia để mà thuyết phục anh em. Ông giải thích là ông nói rằng tôi đoán định giữa vòng anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giê-xu Christ và sự Đức Giê-xu Christ bị đóng trên cây thập tự. Ông nói về sự giảng tin lành, nhưng mà mục đích của cái vấn đề đó thì ông nói là để cho sự thật của công việc Chúa thực hiện ra. Chính mình tôi, câu số 3, ở giữa vòng anh em bội yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Ông nói tổng quát về vấn đề là phải có một cái quyền phép của Đức Chúa Trời làm việc trong lòng anh em. Bây giờ ông giải thích thêm. Ông giải thích thêm là có sự khôn ngoan của Chúa mà chỉ có những tấm lòng được quyền phép của Thánh Linh tái tạo, thăm viếng và chủ động thì bước vào trong sự hiểu biết và thực hành chương trình của Chúa. Ông nói, dầu vậy chúng tôi giảng sự khôn ngoan, câu số 6, cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc đời này, cũng không phải của các người quản trị đời này là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu. Kín dấu, cái chữ mà chút nữa chúng ta sẽ thấy thêm, chữ mà ông cũng dùng ở trong Ê-phê-sô, là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai biết sự đó, bởi chưng đã biết thì họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự. Nói là trong sự khôn ngoan này có những người không thể biết được ở trong đời này. Ông nói thêm trong câu số 10, Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không là thần linh trong lòng người thì ai biết trong lòng người? Cũng một thể ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Vì ông nói là tại sao một người biết và một người không biết? Tại sao cái sự ban cho dư dật đầy dẫy của Chúa đổ ra như là sóng biển như vậy đó, mà người ta có thể sống nghèo nàn, chết khát, chết lên chết xuống, thiếu sự khôn ngoan? Vì sao? Có một công việc Chúa làm trong lòng, công việc đó của Đức Thánh Linh. Ông nói thêm trong câu số 12, chỗ mà chúng ta nhận được ơn đó là như thế này: về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, tức là cái sự hiểu biết của sự khôn ngoan thế gian, con đường và nguyên tắc của thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giảng bày sự thiêng liêng. Cái câu giải thích ở đây cho chúng ta: và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng những người đó coi sự ấy như là rồ dại và không có thể hiểu biết được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán. Rồi ông nói một cái câu
mầu nhiệm lạ kỳ:
vì ai biết ý Chúa đặng dạy dỗ ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Về phần chúng ta có ý của Đấng Christ. Suy nghĩ lại cái câu này, ông nói như thế này: hễ một người mà sống ở trong cái hệ thống của Chúa, được Thánh Linh dẫn dắt và sống theo điều đó, thì sẽ được dẫn vào trong sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Những người theo thế gian sẽ thấy sự khôn ngoan của thế gian, sẽ không thấy sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Ông nói về phần chúng ta thì sao? Không phải chỉ biết một tí mà thôi, không phải chỉ được ban cho một tí mà thôi. Ông nói là phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Tức là Chúa bày tỏ ra điều gì ở trong Chúa, Chúa bày tỏ ra ở trong chỗ công việc của Thánh Linh, để chúng ta có thể tham dự ở trong điều Chúa ban cho. Nó wow, nói cái đó nhưng mà nó ảnh hưởng tới tôi như thế nào? Thứ nhất, nó ảnh hưởng một cái điều là Chúa ban cho, chúng ta hiểu điều đó. Chúa ban cho qua công việc của Thánh Linh, đó là điều mà sẽ thực hiện được. Và kết quả là chứng minh chúng ta đang đứng chỗ nào ở trong đời sống của mình. Nếu chúng ta đi qua đời sống này đó mà chả có biết gì về ý định của Chúa, và thứ hai đó là khi biết cũng chả quan tâm cho lắm,
thì chúng ta đối diện với một sự thật trầm trọng trong đức tin, một sự đo lường thực hữu của đức tin. Vì có điều quan trọng hơn là sự hiểu biết nữa. Vấn đề là bằng cớ của công việc Đức Thánh Linh trong đời sống của một người kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu đây là sự ban cho của ân điển và Đức Thánh Linh làm thành tròn công việc của ân điển của người thuộc về Chúa, thì chúng ta sẽ thấy kết quả của công việc Chúa trong đời sống của người thuộc về Ngài, nghĩa là sẽ có sự quan tâm sâu xa, một sự dấn thân sâu xa, một sự nóng cháy sâu xa về công việc và ý định của Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải xem xét. Vì sao? Vì Thánh Linh khi làm việc, khi sống động, sẽ dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết ý định của Đức Chúa Trời, sẽ đem chúng ta vào trong ý định của Đức Chúa Trời, sẽ làm cho chúng ta yêu mến lẽ thật và đeo đuổi những điều đó. Cho nên nó giúp cho chúng ta vừa ăn năn, vừa yêu mến, vừa cẩn trọng. Thứ hai đó là chúng ta có thể biết được vì sự ban cho. Cho nên trước khi mình đi tiếp thì tôi chỉ ngừng lại ở đây và nói rằng vấn đề không phải là có học hay không, có khôn hay là không. Vấn đề là có tin Chúa và sống trong Chúa và vâng phục Đức Thánh Linh hay không, thì chương trình đời đời của Chúa mới có thể tìm chỗ trong đời sống của mình mà trở thành thực hữu trong ngày tháng của mình. Lúc nãy đó, chuyện hoài bão, chuyện tưởng tượng, chuyện yêu mến, con thờ phượng Chúa, con yêu mến Chúa này kia đó, mà nó không có thực ra trong đời sống của mình,
thì là vô nghĩa.
Ở đây Chúa nói làm sao? Chúa sẽ ban cho cái chuyện đó là cái chuyện hiểu biết đời đời. Chúa cũng sẽ ban cho cái cách để mà đem nó vào đời sống, để mà thực hiện trong chỗ mình đứng, trong chỗ mình sống. Mà Chúa nói chữ kia thông sáng là để câu số 9 trở lại trong Ê-phê-sô: Chúa ban cho chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Ban cho chúng ta điều đó để làm gì? Chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Cho nên chúng ta muốn coi cái chữ sự mầu nhiệm là như thế nào, để thấy một cái khía cạnh nữa mà rất là rõ ràng cho chúng ta. Sự mầu nhiệm, Kinh Thánh dùng chữ này rất nhiều, Phaolô dùng cái chữ này rất nhiều. Nó không có nghĩa là chuyện bí mật, nhưng là nó là một chuyện, có lẽ để đọc Kinh Thánh thì rõ hơn. Dở cần tôi ra ở trong Ma-thi-ơ, đoạn 13. Tại vì ở đây Chúa giảng về ẩn dụ và thí dụ, thì Chúa dùng chữ mầu nhiệm để nói tại sao có người hiểu, có tại sao người không hiểu. Ma-thi-ơ đoạn số 13. Chúng ta nhớ là Ma-thi-ơ tới đoạn số 12 là dân sự Chúa đã khước từ Chúa rồi. Nói là Chúa là Chúa quỷ chứ không phải Chúa từ nơi Đức Chúa Trời. Mọi chuyện Chúa làm thì là đến từ quyền của quỷ. Cho nên Trong đoạn số 13, Chúa đổi cái cách giảng dạy. Hồi trước Chúa nói là ăn năn, nước thiên đàng đã đến. Họ từ khước vì đó, bây giờ Chúa đổi lại và Chúa giảng bằng thí dụ và ẩn dụ. Khi giảng về thí dụ và ẩn dụ thì bắt đầu câu số 10, môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho kẻ nào có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Esai rằng các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai, đã nhắm mắt mình lại. Ê, khi mắt mình thấy được, tai mình nghe, lòng mình hiểu được, sự hối cải lại và ta chữa cho họ lành chăng?
Chúa nói rằng sự mầu nhiệm bày tỏ cũng là sự phán xét.
Với những người cứng lòng, với những người chối từ thì sẽ càng nghe càng tối, càng tìm càng không thấy, sẽ không có chuyện giải quyết gì cho người đó. Phía bên kia đó, Chúa nói còn cho các ngươi, tức là cho những người mà tin mà đáp ứng thì sao? Thì sẽ cho thêm, sẽ càng nghe càng hiểu, càng mở lòng càng thấy, càng tìm càng gặp. Chi tiết ở đây là sự mầu nhiệm của Chúa. Chúa nói đã ban cho rồi, bày tỏ ra rồi. Tại sao có những người sống được ở trong chỗ ban cho đó, tại sao có những người không sống được ở trong chỗ đó? Cẩn thận ở chỗ này, đó là nơi mà tấm lòng của chúng ta nối kết với Chúa ra sao. Những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, Kinh Thánh dùng là chuyện của Chúa giải thích cho chúng ta. Chúa nói về chương trình của Chúa để cho chúng ta thấy rằng điều mà Chúa ban cho đó, sự hiểu biết của Chúa không thể nào tự mình tìm được. Lúc nãy chúng ta đọc ở trong Cô-rinh-tô là người có tánh thác xịt, tức là người tự nhiên đó, không thể nào bởi sự khôn ngoan của mình, suy xét của mình, lý luận của mình, logic, whatever, có thể hiểu mọi chi tiết nhưng mà không hiểu được cái sự mầu nhiệm. Thấy hết mọi sự mà không thấy gì hết trơn. Đó là chuyện nghe lời ẩn dụ thí dụ nghe hay lắm, thích thú lắm, nhưng mà không dính gì tới mình, không đụng gì tới. Tại vì sự mầu nhiệm đó phải là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúa phải mở ra, Chúa phải chỉ cho, và trong công việc của Thánh Linh mới có thể thấy, hiểu và sống. Ở đây chúng ta biết rằng Chúa bày tỏ để chúng ta thấy và sống được. Cho nên ở đây khi mà Chúa nói với chúng ta qua sách Ê-phê-sô này đó, Chúa nói có một chương trình mầu nhiệm mà phần số 2 chúng ta sẽ thấy. Ở đây chúng ta nói đầu tiên là Chúa có một định ý cho chúng ta để chúng ta sống trong chương trình của Ngài. Và cái định ý đó bày tỏ ra để là Chúa sẽ ban cho chúng ta sự hiểu biết thiêng liêng. Và khi Chúa ban cho chúng ta sự hiểu biết thiêng liêng đó, đó thì sự mầu nhiệm của lời Chúa, của chương trình Chúa, chúng ta sẽ nghe, hiểu và ôm ấp lấy và đeo đuổi. Và khi anh chị em thấy dấu hiệu này hay là thấy con đường đang mở ra trong đời sống mình á, thế mình càng nghe lời Chúa mà càng yêu mến, càng thấy ra con bắt đầu hiểu thêm, hồi đó tối bây giờ thầy bắt đầu thấy sáng sáng, bây giờ hồi đó thấy chán, bây giờ thấy bớt chán, bây giờ thấy muốn thêm, hồi đó ngồi nửa tiếng là gần chết, bây giờ thì 45 phút vẫn còn chịu được, tiếng cũng chưa sao. Thì sao? Nó nằm một cái sự khuấy động. Và hồi trước thì nghe văn đoạn 3 câu 16 thôi, bây giờ nghe những cái chuyện của Ê-phê-sô vẫn có thể hiểu được. Thì sao? Có một cái sự khuấy động đem mình lên thì mình thấy là Chúa có làm việc. Còn phía bên kia mà làm cái gì cũng không thích, lời Chúa tới làm gì cũng ăn vô. Giống như là với mấy đứa trẻ đó, ở nhà không biết có ai đút con với đứa nhỏ không, bỏ lên cái muỗng rồi nói tàu bay nữa không, hả miệng ra đáp vô, có làm riết rồi nó cũng thích ăn là ăn giùm miếng coi, không chả ai ăn, làm gì cũng chả ai ăn. Tôi có đứng lên đây làm mọi chuyện, kể chuyện vui chuyện cười rồi ngồi nghe cười riết đi về
thì sẽ không có điều gì thay đổi trong đời sống của chúng ta,
cho tới lúc mà cái sự mầu nhiệm của Chúa đáp ứng với Chúa, công việc của Chúa mở ra và mình thấy cái công việc đó rằng Chúa ban cho mọi thứ khôn ngoan thông sáng và khiến chúng ta đem chúng ta tới sự mầu nhiệm của ý muốn của Ngài. Cho nên anh chị em, ý muốn của Chúa có thể tìm được, không phải là có thể, bắt buộc phải tìm được nếu mà chúng ta sống trong ý muốn đó. Chúa đổ điều đó ra dư dật, Chúa đem cho chúng ta thấy. Và cái lý do mà chúng ta không thấy sống được là vì sao? Không phải vì Chúa không ban cho đâu. Mình nói ý Chúa khó tìm quá, không biết Chúa muốn cái gì.
Khó tìm là làm sao? Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta,
chỉ chúng ta phải sống như thế nào, nguyên tắc nào phải sống, áp dụng làm sao.
Nhưng mà con không biết phải làm cái gì, không biết là làm sao?
Chỗ là thưa anh chị em, chúng ta phải trở về sống với Chúa không qua sự đáp ứng của chính mình, xác thịt mình, đeo đuổi của mình. Nhưng mà làm sao? Phải để Chúa chủ động và thay đổi tư tưởng, ý định, mục đích, tất cả.
Để thích hiệp với mục đích của Chúa thì chúng ta sẽ thấy trong sự khôn ngoan thông sáng. Cho tới khi nào nhân sinh quan của đời sống chúng ta thích hiệp với mục đích của Chúa thì chúng ta mới thấy được.
Ở đây là con cứ nhìn đời sống với con mắt của xác thịt, với thế gian, đeo đuổi chuyện đời con, gia đình con, mọi chuyện, nhìn quản thấy ý Chúa.
Làm sao mà thấy được cho đến khi chúng ta đem tư tưởng nhân sinh quan của chúng ta dưới ánh sáng lời Chúa.
Và Chúa nói là để cho Chúa đem trở lại, để cho Chúa làm sống động, để cho Chúa bày tỏ ra. Thì Chúa sẽ bày tỏ dư dật trong ân sủng của Thánh Linh Chúa để cho chúng ta vui mừng sống ở trong đó. Bây giờ Chúa bày tỏ điều gì?
Chúng ta vui mừng về điều gì? Khuấy động về điều gì? Năng nổ về điều gì?
Ở đây Chúa nói làm sao? Khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Phần số 2, đó là Chúa hiệp nhất chúng ta với con một ngày. Chúa hiệp nhất chúng ta với con một ngày. Khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Để làm sự định đó trong kỳ mãn là sao? Hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất. Nhiều khi mình nói follow, ông biết khó hiểu quá. Con muốn hiểu đọc cái câu này cũng hơi lỏng trỏng. Nhưng mà thiệt ra coi kỹ, ông cũng nói rõ chứ không phải không? Ông nói thứ nhất là Chúa thẩm định thứ tự lịch sử. Phần A, thẩm định thứ tự lịch sử. Và phần B, ông nói là Chúa làm mọi sự vẹn toàn trong Đấng Christ. Mọi sự vẹn toàn trong Đấng Christ. Chúa hiệp nhất chúng ta qua con một ngày, tức là Chúa sẽ thẩm định thứ tự lịch sử. Và số 2, Chúa sẽ làm mọi sự đó vẹn toàn ở trong Đức Jesus Christ. Thành thử ở đây đó, chúng ta thấy là Chúa có một chương trình lớn lạ. Một chương trình mà Chúa định sẵn cho tất cả mọi người, cho tất cả lịch sử, và nó tới một chỗ. Không phải là không có mục đích, nó có một chương trình đời đời của Chúa, và chương trình đó tới một tổng kết cuối cùng cho chúng ta. Ở đây khi chúng ta thấy được chương trình và tổng kết cuối cùng thì nó cũng bày tỏ rằng đó là điều mà tôi sống cho, đó là sự đeo đuổi, hay là mình nhìn và nói tưởng gì chứ cái đó. Tưởng cái gì mà cái đó làm sao? Chúa nói mục đích cuối cùng là hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ. Chúng ta muốn hiểu thứ nhất là Chúa thẩm định thứ tự lịch sử, tức là tất cả mọi điều mà Ngài làm là theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Chúa có một chương trình đang xảy ra cho thế giới của chúng ta, cho đời sống riêng của chúng ta, cho tất cả những chuyện của chúng ta. Và chương trình đó đòi hỏi chúng ta sống ở trước sự khôn ngoan thông sáng mà Chúa ban cho, để có thể áp dụng trong ngày tháng của chúng ta cái nguyên tắc đời đời mà Chúa bày tỏ. Nếu mà chúng ta không có con mắt thuộc linh, chúng ta có thể nhìn vào chẳng hạn như hôm nay, hình ảnh của tsunami, hình ảnh của thế giới, đọc phần kinh thánh của Roma đoạn 9, và lòng của chúng ta sẽ bất an. Lòng chúng ta sẽ nói tại sao Chúa để chuyện này xảy ra, tại sao Chúa không giải quyết chuyện này trên thế giới, hay là tại sao Chúa không giải quyết chuyện này của đời con. Và có những chỗ chúng ta hỏi để mà tìm, để mà thấy. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ lắm, Kinh Thánh nói là cả thế giới này đều sẽ hư mất, cả thế giới này sẽ bị hủy hoại. Tất cả mọi người sống trong tội lỗi đó đã bị sự hủy hoại từ đời đời. Cho nên bây giờ chúng ta thấy những cái điều đó xảy ra là không phải cái chuyện ngẫu nhiên, nhưng là kết quả của tội lỗi đã bày tỏ từ khi bước vào trong thế giới này, ở dưới sự chọn lựa của Adam, Eva, và sống luôn cho tới khi Chúa giải quyết chuyện đó cuối cùng. Cho nên Chúa nói rằng kết quả tội lỗi nó bày tỏ ra. Bây giờ Chúa nói là trong hoàn cảnh đó thì Chúa chọn và làm với chương trình cứu rỗi của Chúa, như chúng ta đọc ở trong Roma. Chúa sẽ cứu trong sự thương xót của Chúa. Thì phản ứng của con mắt đức tin, giống như ở trong Roma thì nói làm sao? Những người trước kia không phải là dân sự, bây giờ là dân sự. Trước kia không được thương xót, bây giờ được thương xót. Trước kia không biết Chúa, bây giờ là biết Chúa. Con mắt thuộc linh cho chúng ta thấy điều đó. Ca ngợi Chúa là đấng công bình, bởi vì Chúa phải xử đoán tội lỗi. Nhớ chúng ta đã học kỳ trước. Thứ hai, Chúa đã ban con của Ngài để cứu chúng ta là những người được thương xót.
Cả hai khía cạnh là sự dạy dỗ quân bằng ở trong Kinh Thánh.
Mà chúng ta khi nhìn vào đó, thấy cả Chúa trong cái vẻ đẹp toàn vẹn của sự công chính Chúa, và thấy vẻ đẹp toàn vẹn của sự nhân từ Ngài.
Nếu hai lẽ đạo đó không nối kết thì rất khó thấy và rất khó hiểu.
Mình nhìn đời không thấy, nhìn Chúa không rõ. Cho nên ở đây Chúa nói là khi điều đó tới đó, chúng ta sẽ thấy chương trình đời đời của Chúa, rằng Chúa sẽ đem điều đó qua cái lịch sử mà Chúa thẩm định. Tức là ngày tháng của đời sống chúng ta và lịch sử của thế giới này sẽ không có chạy miết luôn luôn. Cứ chạy mãi Chúa nói sẽ có cái thời giờ kết thúc, và thời giờ kết thúc đó tùy theo chương trình của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nhìn thế giới khó khăn này, gãy đổ này, mà vẫn có thể đứng trong sự bình an của điều mà Chúa đang thành lập hay là Chúa đang làm việc. Cái chữ mà chúng ta thấy ở đây đó là khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự thành lập trước trong lòng nhân từ Ngài.
Phaolô viết trong câu số 10, làm sự định trước, nghĩa là thi hành sự mà Chúa đã định trước.
Tức là một chỗ thực hiện, Chúa nói Chúa đang thực hiện chương trình đó, đem ý định của Chúa ra kết quả trong đời sống. Chúng ta học Chúa trở lại, chúng ta thấy chương trình đó, chúng ta thấy Chúa sẽ bước tới, lịch sử thế giới sẽ đi như thế nào, tất cả những
quyền lực
trên thế giới sẽ ra sao, thiên tai, mọi điều sẽ xảy ra như thế nào, để làm gì? Đem tới một cái kết cục. Đem tới một cái kết cục, và cái kết cục đó bày tỏ ra cho chúng ta đó là cái kết cục ở trong Đấng Christ. Chữ kết cục trong Đấng Christ là
chữ tổng kết.
Hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời, vật dưới đất. Ở đây là để làm sự định trước đó. Làm sự định trước đó.
Chữ tổng kết, tổng cộng là chữ được dùng trong kế toán. Cộng hết tất cả lại, tổng kết tất cả lại, để so sánh và thẩm định. Ở đây nói rằng tổng cộng tất cả lại trong Đấng Christ.
Đó là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chương trình đời đời của Chúa đem tới một chỗ hội hiệp muôn vật ở trong một hệ thống giải thích hay là trong một lẽ thật, mà chỉ trong lẽ thật này chúng ta mới có thể hiểu được mọi khía cạnh của nó. Tức là nếu mà chúng ta không thấy được Chúa, chương trình đời đời của Chúa, sự tổng kết ở trong Đấng Christ, mọi sự trong thế gian và mọi sự trong đời sống của chúng ta sẽ không có cái lý do, hay là không có cái sự thúc đẩy, hay là không có cái sự sáng chói nào mà chúng ta sống cho. Chuyện cuối cùng là gì? Hội hiệp muôn vật trong Đấng Christ.
Nghĩa là gì?
Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề tội lỗi. Chúa sẽ thi hành sự công chính của Chúa. Chúa sẽ đem những người cứu chuộc vào trong nước của Ngài. Những người được làm con của Chúa sẽ đứng trong sự ngợi khen vinh hiển liên hệ mà Chúa đã thiết lập và Chúa đã định sẵn cho họ. Chỗ hy vọng đời đời của chúng ta là sự trở lại của Jesus Christ. Hy vọng đời đời của chúng ta để giải thích mọi chuyện là tới ngày cuối cùng Chúa sẽ bày tỏ mọi sự công chính của Chúa. Và Đức Chúa Giêsu Christ sẽ là câu trả lời của tất cả những câu hỏi hay là những hoài bão hay là những chương trình mà Chúa bày tỏ ra. Ai có vấn đề về sự công nghĩa của Chúa sẽ đối diện với Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Chính đấng này cũng là đấng chết cho những người có tội để họ được cứu. Thành thứ Chúa sẽ giải thích và hội hiệp muôn vật lại ở trong Đấng Christ đó. Và Kinh Thánh nói thêm là cả vật ở trên trời, tức là thế giới thần linh, ma quỷ, thiên sứ tất cả, và vật ở dưới đất, tất cả những sự tạo dựng ở trong thế giới này, tất cả đều sẽ được tóm tắt lại ở trong Đức Jesus Christ. Tức là ngày trở lại mà mọi đầu gối trên trời dưới đất đều sẽ tôn vinh Chúa là Đức Chúa Trời, ca ngợi sống ở trong sự vinh hiển của Chúa. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, điều đó sẽ không có cái gì thay đổi, điều đó không có ai làm cho sai trật được. Điều đó là điều chắc chắn mà Chúa làm mọi điều hiệp lại ở trong Đấng Christ. Bây giờ chúng ta thấy điều đó, Chúa làm mọi điều hiệp lại ở trong Đấng Christ. Chúng ta trở lại cái căn bản.
Lẽ thật này đụng tới cuộc đời của chúng ta ra sao? Chi phối đời sống của chúng ta như thế nào? Có hai khía cạnh căn bản mà chúng ta phải chú ý tới.
Nếu mà chúng ta sống cho nước Đức Chúa Trời, nếu thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta trên hết là nước Đức Chúa Trời, thì đây là điểm, đây là chỗ mà nó làm cho mọi sự trong đời sống của chúng ta, dầu đau yếu, dầu mạnh mẽ, dầu nghèo, dầu thiếu, dầu giàu có, dầu có mọi cơ hội, đều giải thích là đây là cái mục đích sống của chúng ta. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, và Chúa nói là ta sẽ thành lập nước ta, ta sẽ đem mọi điều ở trong thế giới này, ở dưới chương trình đó với Đức Jesus Christ. Còn bên kia, nếu chúng ta không sống ở trong hệ thống đó, hay là không sống với thứ tự ưu tiên đó,
thì lẽ đạo hy vọng và vinh hiển này không có ý nghĩa gì với chúng ta, không có giá trị gì với chúng ta. Và nếu đó là sự thật lâu dài trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta chứng minh rằng mình cũng chẳng có phần gì trong hy vọng và vinh hiển mà Chúa ban cho tất cả những người thuộc về Chúa.
Phải không? Mình đọc câu này, mình nói, ô, Chúa sẽ giải quyết mọi chuyện trong Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus Christ sẽ trở lại, Chúa sẽ thành lập nước Ngài. Mình nói, dạ, có học, có nghe, có hiểu, nhưng mà bây giờ thiệt ra tôi quan tâm hơn là trưa nay về ăn gì, ngày mai đi làm sao, hay là trả tiền học cho con thế nào.
Có những quan tâm như vậy, nhưng nếu đó là tóm tắt sự sống của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ chẳng thấy gì về hy vọng và vinh hiển được gói trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chúng ta sẽ không có sự khôn ngoan thông sáng, chúng ta sẽ không có cái sự mầu nhiệm hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ không có thể nào sống ở trong sự vinh hiển đời đời mà Chúa nói rằng Chúa sẽ thành lập kết cuộc của tất cả. Cho nên Chúa nói là ta có một cái chương trình. Chương trình này Chúa đã thẩm định trong lòng Chúa từ cõi đời đời. Và Chúa nói trong chương trình này sẽ bày tỏ ra phước hạnh mà Chúa muốn bày tỏ ra trong chính Ngài. Chúa là đấng ban ơn phước, cho nên Chúa muốn ban ơn phước. Bây giờ nói chương trình đó, Chúa sẽ ban ơn phước cho những người bước vào trong sự hiểu biết, liên hệ với Chúa, cho nên Chúa bày tỏ điều đó ra, cứu họ trong thần linh của Chúa, trong huyết báo của Đức Chúa Christ, đem vào trong sự nhận biết Chúa. Và bây giờ
Chúa sẽ ban cho sự hiểu biết về sự tổng kết cuối cùng, kết quả cuối cùng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Để cho chúng ta có thể sống bây giờ đúng theo chương trình mà Chúa sẽ thiết lập. Chương trình đời đời có cái sự khôn ngoan để sống bây giờ. Cái sự sống bây giờ khi chúng ta biết rằng sự hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ trên trời dưới đất, tất cả mọi vật đều là ý định trong lòng nhân từ Chúa, là sự định trước đó sẽ làm trong kỳ mãn thời kỳ cuối cùng. Thì bây giờ chúng ta đối diện với tin mừng lớn đó, lẫn sự xét đoán sẽ xảy đến cho những người không sống thích hợp với chương trình này, có một sự phân biệt rõ ràng cuối cùng. Chúng ta cuối cùng sẽ có sự phân biệt rõ ràng, đó là những người sống trong chương trình của Chúa, đi con đường của sự bày tỏ của Chúa, và những người ở ngoài. Tin mừng, tin dữ, tùy theo cái chỗ của chúng ta đứng ở trong Chúa. Hiểu được, vui mừng, không hiểu, từ khước, nằm ở cái chỗ của chúng ta đáp ứng với Chúa và Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta mỗi người ở trong cái trách nhiệm của chúng ta nữa, ca ngợi về chương trình trong Đấng Christ, hiểu biết chương trình lớn của Chúa, hiểu biết Chúa bày tỏ mọi điều, giúp đỡ cho chúng ta có sự hiểu biết thiêng liêng, giúp đỡ chúng ta có thể bước vào trong sự mầu nhiệm của Chúa, và để cho chúng ta sống trước hết nối kết với con một của Ngài, hiểu biết lịch sử của thế giới, cũng như lịch sử chúng ta đi vào cái chỗ kết cuộc lớn của Đức Jesus Christ. Đoạn Kinh Thánh này bày tỏ ra chúng ta một sự kêu gọi lớn. Nếu mình không giải thích được thì mình có thể cảm nhận được. Tôi không giải thích được hết tất cả những điều của sự tái lâm của Chúa, sự vinh hiển đời đời. Kinh Thánh không nói cho chúng ta tất cả những điều đó cách chi tiết, nhưng mà có một sự khuấy động khi chúng ta nghe, và chúng ta hiểu rằng đời sống của chúng ta sẽ bước vào chỗ phước hạnh đời đời nếu chúng ta
nối kết
chương trình mục đích ý định của mình với chương trình đời đời của Chúa, là điều chắc chắn Chúa sẽ làm cho xảy ra. Thì chúng ta cùng thưa với Chúa rằng là Chúa mở mắt cho con trong sự khôn ngoan thông sáng mà Chúa đã ban cho, đổ dư dật trong đời sống con để con có thể hiểu biết và đeo đuổi sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Con sống với tất cả sự khuấy động của ngày Chúa tái lâm, để ngày đó con đứng trong sự vinh hiển của Chúa.
Tình yêu thiết tha tháng năm dần qua, Chúa vẫn yêu tôi như xưa, Ngài không để tôi bơ vơ. Phước lành Chúa vẫn ban cho, chẳng ngừng bao giờ. Nghẹn ngào nước mắt rơi, nhớ xưa Ngài trên đồi khắp hình thấy cho người biết chăng ai ơi. Chúa phó thân cho ta tình yêu thương thiết tha, năm tháng trôi qua Chúa yêu không ngừng. Trên lối muôn phương xa xôi, đường hòa thắm tươi với trong cung gai. Chúa đỡ nâng tâm linh tôi, xưa Ngài trên đồi cập hình thay cho người, biết chăng Ngài ơi, Chúa phó thân cho ta tình yêu thương thiết tha. Năm tháng trôi qua trên đồi cập hình thay cho người, biết chăng ai ơi, Chúa phó thân cho ta tình yêu thương thiết tha. Năm tháng trôi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa phó thân cho ta tình